vào giờ phút này đó, dành cho phần giao lưu. Các thầy, các sư cô có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, liên hệ đến triết học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, logic học, lịch sử Phật giáo, vân vân. Cũng như các phương diện hành trì Phật giáo trong đời sống thực tiễn và sự tương tác giữa Phật giáo với các tôn giáo, giữa Phật giáo với các trường phái triết học và các vấn đề về kinh nghiệm hành đạo. Thì trên nền tảng những gì tôi biết, tôi tâm sự và chia sẻ với các thầy, các sư cô. Và bây giờ thì mong quý vị thử giơ tay lên xem là có bao nhiêu người mạnh dạn đưa câu hỏi. Dựa vào số lượng câu hỏi đó thì tôi sẽ trả lời hoặc ngắn, hoặc vừa, hoặc là dài, để đáp ứng với cái thời gian cho phép của ban giám hiệu. Xin các thầy, các sư cô nào quan hệ đặt câu hỏi thì giơ tay lên ạ. Có một người duy nhất à, ít quá, thụ động quá. 70 tăng ni mà chỉ có một người đặt câu hỏi à. Thế bây giờ cho một tràng pháo tay đầu tiên để tán dương đại đức trẻ. Tôi tập sự đi tu vào năm 83 và đến năm 84 mới chính thức được xuất gia. Tôi may mắn từ nhỏ đó, ngày đầu tiên vào chùa đó là tôi tự hỏi các chú tiểu này học cái gì trước. Và sau 3 tháng ở chùa, tôi đã thuộc tất cả nghi thức thủ lăng nghiêm, nghi thức cúng ngọ, nghi thức cúng cô hồ buổi chiều, thác thầy kinh tịnh độ, Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, Sám Hối, thuộc luôn cả là 4 bộ luật. Tôi học rất là nhanh, rất là nhanh. Sau 3 tháng đó thì tôi bắt đầu đọc được các tác phẩm của Thiền sư Dứt Hạnh, bao gồm Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Hóa, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, và mở ra rất nhiều sự hiểu biết. Và từ đó tôi tìm đọc các bản dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu, các bản dịch kinh A Hàm của Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thanh Từ, của hai trường cao đẳng Phật học, đó là Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm ở miền Tây và trường cao đẳng Phật học Hải Đức, Nha Trang. Cho nên là tự động nó có được cái kiến thức so sánh giữa Phật giáo Pali và Phật giáo A Hàm. May mắn nữa đó là bổn sư của tôi đó, trụ trì của chùa Giác Ngộ, rất thích đọc tụng các bản kinh đại thừa. Cho nên ngày đầu tiên vào chùa Giác Ngộ đó thì tôi đã có cơ hội đọc các kinh đại thừa, bao gồm kinh Đại Bổ Tích, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đọc quanh năm suốt tháng, sư phụ tôi mua đến 100 bộ mỗi thứ. Hết đó, bộ này là đọc qua bộ khác. Thì tự động khi mình đọc từ nhỏ như vậy, cái sự hiểu biết về Phật Pháp á, tự động có. Ngoài ra thì tôi may mắn học Phật Pháp với các hòa thượng giỏi nhất của giai đoạn Phật giáo lúc bấy giờ. Về kinh điển đệ thừa, tôi học với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, bản trực tiếp chữ Hán, tại tu viện Bệ Quang. Học các kinh đại thừa ứng dụng với Hòa Thượng Thích Từ Thông tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Học luận đại thừa với Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp tại chùa Giác Minh. Học tứ thư ngũ kinh và giới luật với Hòa Thượng Kim Cương ở tại chùa Kim Cương bằng trực tiếp chữ Hán. Học Phật Pháp phổ thông với Hòa Thượng Thích Huy Ngôn tại tổ đình Ấn Quang và chùa Giác Ngộ. Đó là chưa nói đến việc tôi học thêm chương trình Hán Nôm tại trường đại học khoa học xã hội nhân văn khóa đầu tiên. Đó là cái khóa cực kỳ khó khăn. Vào năm 1986 thì tôi học thêm cử nhân tiếng Anh tại trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, khóa đầu tiên hệ đào tạo, vừa học vừa làm. Và ngoài ra thì tôi học thêm lớp liệu dịch tiếng Anh cao cấp tại trường cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đại học Sài Gòn. Nói như thế để cho thấy rằng là bản chất tôi không phải là người thông minh, cũng cù lần giống như nhiều người khác đó. Từ lớp 1 đến lớp 9 đó, thú thật với thầy, tôi toàn là copy bài vở của người học bên cạnh thôi. Và may mắn đó, hai cậu bạn của tôi đó, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó, đều là người hạng nhất và hạng gì. Cho nên tôi copy từ người hạng nhất hạng gì, cho nên tôi cũng thuộc loại hàng khá khá. Tức là rất kém, rất dở, rất tệ. Nhưng mà nhờ đọc kinh sách Phật từ nhỏ cho nên mở ra được sự hiểu biết. Và đến bây giờ đó, hai người bạn đó đó đều là Phật tử. Một người là kỹ sư IT ở tại Úc, vẫn còn liên lạc với tôi thỉnh thoảng qua email. Rất là ngạc nhiên, không ngờ rằng là cái cậu bạn cù lần lửa của mình đó, bây giờ đó, lại được như thế này. Thì tôi thầm biết ơn Phật Pháp đã dẫn đường soi lối thôi. Cho nên đó là lý do mà tôi thường khích lệ các thầy, các sư cô trẻ đó, hãy học Phật đến nơi đến chốn. Chúng ta sẽ cảm thấy là tuệ giác đó được phát sinh, bắt đầu từ những cánh cửa sổ tri thức về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, đến các phương diện hành trì giải quyết các lớn khổ niềm đau cho cuộc sống này. Và đó là may mắn của tăng ni chúng ta được trọn thời gian ở tại chùa, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền để đạt được mắt. Cho nên trải qua 35 năm học Phật không ngừng nghỉ, và Đại Tạng Kinh chữ Hán tôi đã đọc mấy lần. Và thời gian năm 87 và 88 tôi làm thị giả của Hòa Thượng Duy Lực ở tại chùa Từ Ân, quận 6. Và trung bình từ 5 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi đó, thì tôi đọc Đại Tạng Kinh bản Hán cho Hòa Thượng nghe. Thì suốt gần 2 năm như vậy thì tự động mình học được nhiều thứ. Mà học nhiều thứ thì không nhớ được việc A thì cũng nhớ được việc B, không bỏ được cái chiều ngang thì cũng bỏ được cái chiều dọc. Và nhờ những may mắn đó, cho nên khi đi học Phật Pháp tại trường Trung Quốc Phật Học đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh đó, năm 88 đến 92 đó, thì tôi thật với vị, vào trong lớp học tôi không phải học cái gì hết á. Thượng tọa Chí Chơn, Thượng tọa Nguyên Tạng, Thượng tọa Thiện Hữu, Thượng tọa Giải Hiền là những người ngồi cạnh tôi thì biết rất rõ. Vào lớp tôi lo làm tự điển, viết bài nghiên cứu á. Nếu mà vắng học á là mình thất lễ với thầy tổ và ban giám hiệu. Vào lớp là tôi làm việc khác. Nhưng mà tôi rất là giữ trật tự, không có ồn ào nói chuyện, không cúp cua bỏ học. Mặc dù những thứ đó mình đã biết hết rồi, vẫn vào lớp ngồi học bình thường. Đó là quy luật nhân quả trong tri thức. Có đầu tư thì có thành quả thôi. Cho bản thân tôi không phải là người thông minh, và cũng không phải là người có bộ nhớ đặc biệt như người ta đã nghĩ. Tôi rất mau quên, nhưng mà mình nhớ những cái cốt lõi thôi, chứ qua rồi nó quên mất rồi. Và muốn nhớ cái gì đó thì phải chịu khó đọc lại. Thì nói như thế để các thầy, các sư cô nào có bộ nhớ tốt đó, thì phải cam kết giỏi hơn những thế hệ thầy của mình, hoặc tối thiểu phải ngang bằng với thầy của mình. Vì thời này đó thì các thầy, các sư cô thuận lợi hơn chúng tôi giai đoạn trước. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đó, nước Việt Nam bị cô lập bởi thế giới, đứng đầu là Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh do Mỹ thắt trận tại Việt Nam, với 58.000 binh lính Mỹ bỏ mạng, 300.000 binh lính Việt Nam phải bỏ mạng về cuộc chiến tranh ý thức hệ, tương sát tương tàn. Các trường đại học đóng cửa, phải học gia giáo, Sách Phật học đó, trên toàn quốc đó, chưa có được 20 đầu sách, và chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đủ tiêu chuẩn để xuất bản sách Phật học thôi. Khó khăn cực kỳ, nhưng mà cái đó nó cũng tạo ra lý tưởng sống. Còn bây giờ thì chúng ta thuận lợi hơn, cho nên tôi rất mong các thầy các sư cô tận dụng các tủ sách Phật học, rồi Tam Tạng Thánh Địa Phật Giáo đã được dịch hầu hết ra tiếng Việt, từ văn học Bali, văn học Agama, văn học Đại Thừa. Chúng ta có đủ các bộ từ điển để tra khảo, từ từ điển chữ Hán, từ điển tiếng Anh Việt, từ điển thuần Việt. Lên trên mạng Google gõ một cái là chúng ta có đến khoảng 30 bộ từ điển khác nhau. Hoặc là các thầy các sư cô vào trang web rộng mở tâm hồn.net vào cái mục tra khảo thì có 14 bộ từ điển đã được online, đánh một khái niệm Phật học vào trong đó. Sự xuất hiện của nó ở 14 bộ từ điển này, các thầy các cô chỉ cần sao chép lại bằng ra lệnh copy và giữ vào trong cái phần ghi chú của mình đó, thì kiến thức Phật học của các thầy các sư cô sẽ rất vững chãi. Đạo Phật Ngày Nay .com do tôi làm tổng biên tập năm 2000 tại Ấn Độ đó, là trang web đưa kinh điển Phật giáo dưới dạng e-book đầu tiên. Đến năm 2004 thì Chùa Giác Ngộ thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Phật Giáo. Thời nay đó, để có được kinh sách đọc không tốn một xu nào, ấn bản internet, ấn bản âm thanh, tức là dạng sách nói, chỉ cần chúng ta biết đầu tư thôi. Bỏ qua việc giải trí TV, giải trí radio, giải trí phim ảnh, nghe nhạc, giải trí điện thoại, thì chúng ta sẽ trở thành những người giỏi và làm chủ các giác quan. Thời gian mà tôi đi học bên Ấn Độ, thú thật quý vị, tôi đã là trụ trì rồi, tôi vẫn quyết tâm ở ký túc xá từ lúc đặt chân qua cho đến đi về 8 năm. Với tư cách là trụ trì, tôi đủ sức để thuê một phòng riêng ở cho sướng. Không, tôi không chọn giải pháp đó. Tôi không hề mua máy lạnh. Như từ tội tôi sang biết ở Ấn Độ đến mùa nóng lên đến 45 độ C. Mùa lạnh đó là 0 độ C. Tôi không hề xài các tiện ích đó. Không hề sử dụng điện thoại. Cho đến năm 2003 về Việt Nam tôi mới mua điện thoại cùi bắp. Nhờ đó đó mới tập trung học được. Mỗi ngày tôi đều vào thư viện từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều. Buổi sáng thì học ở trường, buổi chiều là tập trung ở thư viện. Nhờ đó đó mới có được những gì mà các thầy vừa chia sẻ, rồi tôi cũng rất là cảm kích. Nhưng mà điều đó đó là một quá trình nhân quả của trí thức, không phải tự động có. Nhiều người nói là tôi tu nhiều kiếp về trước. Tôi nghĩ là tất cả phần lớn là nhờ đầu tư ở kiếp này, đầu tư gấp 3, gấp 4 lần những người bình thường, thì tự động mình phải giỏi hơn thôi. Huống hồ các thầy các sư cô có hạt giống Phật từ những kiếp trước, chắc chắn sẽ thông minh hơn thế hệ của chúng tôi, chắc chắn sẽ giỏi hơn thế hệ của chúng tôi, vì được các tiện ích đầy đủ, trường lớp đầy đủ, tiện ích đầy đủ. Và hy vọng rằng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre sẽ là nơi đào tạo nên các bậc nhân tài cho Phật giáo ở tỉnh nhà cũng như trên toàn quốc Việt Nam. Chúc các thầy và các sư cô có một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Kính thạch trên thượng tọa, giảng sư cùng thượng tọa hiệu trưởng trường Trung cấp tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay thì tất cả thầy thân sinh chúng con được tư sự phân công của thượng tọa để mà về đây duy trì kinh nghiệm cũng như là cách học để mà cho tâm cho chúng con cố gắng phấn đấu trên cái con đường học hỏi của mình. Thì con xin con cũng không biết hỏi gì nhưng mà thì con cũng có một câu hỏi muốn thưa thầy gọi là thật sự con muốn sâu hơn cái về cái vấn đề mà cái mảng về tâm lý. Thì giống như thầy gọi chia sẻ thì con muốn thầy gọi chia sẻ cho tất cả các học sinh chúng con là mình có một cái phương pháp hay một cái cách gì để mà mình học và có thể hiểu sâu hơn về cái vấn đề tâm lý, hay là cái cách mà trong cái quá trình ứng xử hay là chia sẻ Phật pháp. Dạ, thưa thầy.
Xin mời cảnh thượng tọa Chí Chơn trong chương trình trung cấp và cử nhân Phật học. Tôi chia sẻ rằng là tôi sẽ rời bỏ trường sau khi thi xong học kỳ thứ ba trường cao cấp Phật học Việt Nam. Thượng tọa Chí Chơn hỏi tôi đó là tại sao đi học sớm quá, không chờ hoàn tất cử nhân Phật học tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là những gì tôi đã biết bằng tự học và học với các vị trưởng lão đã đủ rồi, cho nên tôi cần đi sớm. Và khi chuẩn bị đi đó thì tổ chức hỏi là thầy sẽ học ngành gì. Tôi trả lời là học triết học, chứ tôi không học Phật học, vì Phật học tôi đã học quá nhiều rồi. Học triết học để biết thêm phương pháp luận của họ. Và tôi đã chọn trường Độc Đại Ly, nơi khoa triết học Đông Tây là mạnh nhất của trường này. Và tôi là người may mắn đậu thủ khoa, và cũng là người Việt Nam đầu tiên học trường này về khoa triết học. Và giờ học khoa triết học đó thì mình mới thấy rất rõ đó, những lời dạy về tâm, tâm lý, tức là tâm và tâm sở ha, cũng như là đối tượng nhận thức, điều kiện nhận thức, giới hạn nhận thức, nhận thức tưởng tri, nhận thức tuệ tri và nhận thức tuệ giác của Đức Phật đó, được gọi là tuệ nhãn đó, đã có trước các ngành học triết học thời hiện đại này. Cái đó đó, triết học gọi đó là philosophy of mind, triết học tâm. Ngành tâm lý học thì gọi đó là psychology, tức là tâm lý. Thái độ của tâm thì gọi là tâm lý. Mà thái độ của tâm đó là thuộc về tâm sở. Tâm sở thì gồm có hai nhóm thái độ: thái độ thiện, thái độ ác. Cho nên về bản chất đó, thì đạo Phật là tôn giáo chỉ rõ con đường tỉnh thức về tâm, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ lối sống. Rồi ai làm chủ được lối sống đó, thì người đó làm chủ được vận mệnh mình. Như vậy người tu học Phật được lợi thế bởi nền triết lý Đức Phật đi thẳng vào bản chất nhận thức của tâm và lối sống so với các tôn giáo còn lại. Cho nên khai thác dưới góc độ này đó thì các thầy các sư cô sẽ thấy là đạo Phật mang tính trị liệu cao. Trong gần 5.000 pháp thoại giảng của tôi từ năm 2002 đến bây giờ đó, thì tôi nhấn mạnh đến góc độ này. Và nhiều người ngộ nhận rằng là tôi học về tâm lý học. Thực ra đó không cần phải học về tâm lý học đâu, chỉ cần học Phật học chuẩn mực và hiểu thêm các phương pháp triết học, xã hội học, thì chúng ta giải thích Phật pháp bằng ngôn ngữ hiện đại của các ngành học phổ biến này thì quần chúng, nhất là giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân, các thành phần thượng lưu của xã hội sẽ dễ dàng hiểu đạo Phật và chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Thì muốn như thế đó, chúng ta phải mạnh dạn rời khỏi ách nô lệ văn hóa và Phật giáo Trung Hoa. Điều mà tôi đã dành ra 16 năm nói mạnh về vấn đề này trong hàng trăm bài giảng. Đến độ đó nhiều người hiểu lầm rằng là tại sao tôi chống Trung Quốc. Tôi không chống Trung Quốc. Tôi muốn Phật giáo Việt Nam có lối đi riêng và có cái gì đó để Trung Quốc học lại. Đó là chưa nói đến những giới hạn về cách làm đạo của Phật giáo Trung Quốc. Đó là đạo Phật pháp môn mà theo tôi nó giống như ống dờn đó. Nhìn toàn bộ thế giới Phật giáo qua một bài kinh không đủ. Ít nhất bây giờ chúng ta còn được 38.000 bài kinh, trong số đó 17.000 mấy trăm bài kinh văn hệ Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh văn hệ Hán Tạng thuộc Agama, và vài ngàn bài kinh Đại Thừa văn hệ Sanskrit và dịch ngữ Hán Cổ và Tây Tạng ngữ. Thì tại sao chúng ta chỉ tập trung vào 1-3 bài kinh pháp môn và bỏ đi 38.000 bài kinh còn lại, chia làm các nhóm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan? Bằng cách này đó thì cách làm đạo chúng ta sẽ không thu hút được mọi thành phần xã hội được. Cho nên tiếp cận Phật giáo từ con đường tâm lý học đó, đảm bảo các thầy các sư cô việc làm đạo đó rất hiệu quả, rất hiệu quả. Để có được kiến thức về lĩnh vực này đó, các thầy các sư cô chỉ cần mua một cho đến ba quyển nhập môn hay nhất về tâm lý học, nhập môn hay nhất về xã hội học, nhập môn hay nhất về đạo đức học, nhập môn hay nhất về triết học phương Đông, nhập môn hay nhất về triết học phương Tây. Và khi đọc vào các triết thuyết của Đông và Tây kim và cổ đấy, của các ngành học đó đó, thì các thầy các sư cô sẽ nhận diện ra, không ngờ Đức Phật đã đi trước các triết gia, tôn giáo gia, xã hội gia, đạo đức gia đến 26 thế kỷ. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có niềm tin sâu sắc bất động đối với chân lý Phật. Càng đọc, nghiên cứu, so sánh các trường phái triết học, tôn giáo học, chúng ta sẽ bội phục Đức Phật đến triệu lần. Cho nên đó, chỉ cần trải nghiệm chân lý Phật dưới góc độ đó, thì tôi tin chắc rằng là với trình độ trung cấp Phật học thôi, nếu học đến đây đến chốn, các thầy các sư cô sẽ thông minh hơn trình độ cử nhân thế học một cái đầu. Tôi dám cam đoan như vậy. Bản thân tôi là người không thông minh như đã chia sẻ câu hỏi 1. Nhưng vào những năm 88 cho đến 94, lúc đó tôi mới được 20 tuổi cho đến 24 tuổi thôi, tôi đã tham gia chia sẻ các chuyên đề tại một số trường đại học, tại Quỹ Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước Thành phố Hồ Chí Minh, số 15 Nguyễn Xương, đó là nơi đào tạo và chia sẻ thần học đẳng cấp của toàn quốc. Tôi được mời thuyết trình và tôi viết báo, viết sách, được đón nhận. Mặc dù mình chỉ là một tăng sinh trẻ tuổi thôi, cái đó không phải do tôi thông minh, mà chỉ vì triết lý đạo Phật quá sâu sắc. Mình chỉ cần học triết lý Phật, nói triết lý Phật, thực tập triết lý Phật, thì tự động cái trình độ chúng ta được nâng cao. Không phải mình giỏi, mà nhờ triết lý Phật sâu sắc. Chúng ta phải thấy rõ điều đó để có niềm tin sâu sắc nhất, bất động với chân lý Phật, và sử dụng các giải pháp đó để giải quyết các vấn nạn của cuộc đời. Thì rất mong mà các thầy các sư cô không nên co cụm chính mình trong ốc đảo chân lý Phật với hệ thống ngôn ngữ chữ Hán cổ mà bây giờ đó, từ thời Pháp thuộc Công giáo được lên ngôi, thì ngôn ngữ Hán cổ đó đã mất dần chỗ đứng rồi. Là nếu như chúng ta không mạnh dạn thích ứng với ngôn ngữ tiếng Việt Latin hóa và truyền bá đạo Phật dưới góc độ đó, thì giới trí thức và đặc biệt là giới trẻ đó sẽ không còn hiểu đạo Phật được, bởi các thành ngữ như là những rào cản khó có thể vượt qua. Tôi ví dụ như khi các thầy các sư cô nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, các tiến sĩ, giáo sư hàng đầu của Việt Nam cũng chả hiểu đó là cái gì. Tưởng sắc là gì? Là sắc đẹp. Thọ, tưởng là tưởng thọ, tưởng là sự tưởng tượng, hành đó, hành động hay hành gì chúng ta không hiểu. Thức thì thức với ngủ hay gì đó, không hiểu được. Phải tra khảo các từ điển Phật học chuyên môn mới có thể hiểu được. Đặc biệt nếu chúng ta dùng các thuật ngữ chữ Hán đã được Việt hóa, mặc dù đó là chữ Hán nhưng mà người Việt sử dụng như tiếng Việt để thay thế đó, thì không cần phải tra khảo từ điển đâu. Tôi xin đề nghị đổi lại thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Ai là người Việt Nam thời hiện đại này đều hiểu ít nhiều các khái niệm đó, thay vì tiếp tục sử dụng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tương tự đối với việc đọc kinh bằng âm Hán Việt, giải thích kinh đó, thuần các thuật ngữ chữ Hán cổ, đảm bảo chúng ta sẽ không làm cho mọi thành phần xã hội đó đam mê chân lý Phật. Mà khi không đam mê thì họ bỏ cơ hội làm tu sĩ từ nhỏ như trong truyền thống Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam. Cho nên đó, tiếp cận đạo Phật dưới góc độ triết học, tôn giáo học, tâm lý học, xã hội học, đạo đức học, văn học, các thầy các sư cô sẽ thấy rằng là chúng ta có rất nhiều nền tảng để giúp cho các thành phần giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân và thành phần trí thức hiểu được đạo Phật dễ dàng. Và khi chúng ta có được các thành phần này rồi đó, thì đừng lo là không có giới bình dân, vì giới bình dân là đám đông, mà đám đông đó, thì gần như không có quan điểm. Thì họ đi theo thành phần lãnh đạo nào thì họ chấp nhận quan điểm của thành phần lãnh đạo đó. Đó là cách thức mà Đức Phật đã làm đạo. Ngài tập trung vào thành phần thượng lưu, và thành phần thượng lưu mà theo Đức Phật rồi đó, thì tự động mọi thành phần xã hội sẽ trở thành đệ tử của Ngài. Cho nên vay mượn các phương pháp của các ngành học hiện đại, giới thiệu Phật giáo qua các cấp độ đó, chúng ta sẽ hành đạo thành công hơn. Và bằng cách này đó, vào năm 2000, khi thành lập trang web Đạo Phật Ngày Nay .com tại Ấn Độ đó, thì tôi đã chia các cái chuyên đề gồm có triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, xã hội Phật giáo, đạo đức Phật giáo, lối sống Phật giáo, Phật giáo môi trường, Phật giáo khoa học, rồi các bài nghiên cứu chuyên đề, rồi thơ ca, rồi sách vở, vân vân. Và sau đó thì các trang web khác đó, trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài đó, bắt đầu dựa vào cái cấu trúc này mở ra những cái cách thức là nghiên cứu Phật giáo ở trên mạng. Thì cái đó nó mới giúp cho giới trí thức đối lập với đạo Phật. Giới trí thức không có tôn giáo, giới trí thức Phật tử đó bắt đầu mới thấy, ồ, những gì mà chúng ta tìm kiếm đã có giải pháp trong văn học Phật giáo, ít nhất là nằm trong 38.000 bài kinh. Do về cách làm đạo kém hiệu quả của chúng ta đó, quần chúng không biết được, nên chỉ nằm ở trong giới tăng sĩ tri thức thôi. Còn bình thường là quần chúng bình dân nó không biết được, thì đó là một tổn thất lớn đối với Phật giáo, cũng là một thiệt thòi lớn đối với cộng đồng quần chúng. Cho nên tôi rất mong các thầy các sư cô không nên dừng lại ở việc học Phật. Chúng ta có thể tự học thêm bằng đọc sách vở trên mạng. Bây giờ quý vị vào Google Books, hàng triệu quyển sách miễn phí bằng hàng trăm các ngôn ngữ khác nhau. Thì Google Books cung cấp cho chúng ta đó 98% số trang. Họ chỉ bỏ đi đó là 2% số trang để chúng ta mua sách gốc thôi, mua sách gốc. Và bằng cách đó thì chúng ta không cần phải có tiền vẫn có thể sở hữu được các tri thức Phật học. Nếu các thầy các sư cô đọc được tiếng Anh, tiếng Hán, thì ít nhất chúng ta có đến 3.000 quyển sách Phật học chuẩn mực của các học giả quốc tế viết về lĩnh vực này. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta cũng đã có gọi là hàng ngàn quyển sách Phật học rồi, đâu có thiếu cái gì đâu. Đặc biệt thư viện của chúng ta thì quá nghèo nàn, do thiếu tài chính, thiếu cơ sở, thiếu sự đóng góp của Phật tử tại gia, và thiếu sự quan tâm động thúc đẩy của giáo hội. Cho nên là các trường Phật của chúng ta đã khó đạt được và thư viện chủ mực. Thì bù lại cái sự yếu kém đó thì hãy vào Google Books để truy cập, hoặc là vô bác sĩ bách khoa Google, gõ cái gì, tìm kiếm cái gì cũng có hết. Nếu như các thầy các sư cô đọc được tiếng Anh đó, thì vào WikiHow, chỉ cần đánh một cái từ khóa, nó sẽ có vài chục bài trình bày rất sư phạm, rất là hiện đại, rất sâu sắc để chúng ta tham khảo, vay mượn những cái cấu trúc đó, đưa Phật pháp lồng ghép vào đó, thì việc làm đạo cho giới trẻ, giới tri thức và tầm mạng xã hội chắc chắn là rất thành công.
Thì con xin thay mặt cho lớp cũng có một vài câu hỏi muốn đặt với thầy trò về cái vấn đề mà tuyển sinh, cũng như là cái vấn đề ở và cái phương thức về học viện, cái cách tuyển sinh như thế nào. Thì hiện tại nay trong lớp của chúng con thì có rất là nhiều huynh đệ đã đặt ra cái định hướng là sẽ đi học viện, nhưng cũng có một vài huynh đệ là đặt cái định hướng sẽ đi về cao đẳng liên thông. Thì trong hai cái phương án đó thì cũng có một chia sẻ cho con rõ hơn về cái lợi ích cũng như là cái phương án nào sẽ tốt cho bạn sinh của con nhất.
Tôi sẽ không chia sẻ dưới góc độ cái nào là tốt nhất, mà tôi chia sẻ dưới góc độ là thuận lợi thôi. Nếu các thầy các sư cô đang là trụ trì ở tại các ngôi chùa tại tỉnh Bến Tre, việc rời bỏ chùa của mình đi sống nội trú tại Lê Minh Xuân sẽ làm cho các thầy các sư cô đó, mặc dầu là đầu tư rất tốt vào việc học và việc tu, nhưng các Phật sự tại địa phương sẽ không được thuận lợi. Còn ở nội trú tại Lê Minh Xuân thì các thầy các sư cô an tâm là khỏi đóng học phí, áo quần pháp phục được mai cúng dường, toàn bộ tiền cúng dường trường hạ hòa thượng viện trưởng không lấy lại một đồng xu nào, bao nhiêu tiền các phái đoàn đến cúng thì cuối hạ chia đều và cúng dường lại cho các tăng ni. Học phí đó thì trên 4 triệu đồng, nói cho có cho vui. Sau đó nhà trường cúng lại hết cho các tăng ni. Các tăng ni chỉ lo tập trung học và tu. Chương trình tu trên đó thì gồm có khóa lễ buổi sáng, khóa lễ buổi tối. Một ngày thì có 4 đợt thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm, rất là bài bản. Phân công mỗi ngày đó thì 2, 4, 6, 3, 5, 7 có 40 tăng phục vụ, nấu nướng, dọn dẹp. Ngày hôm sau thì 40 ni, tức là công bằng và bình đẳng, để chúng ta đó là gần như việc gì cũng biết được hết á. Phân công chia sẻ trách nhiệm và kêu gọi tinh thần ý thức, rồi trồng rau sạch, rồi trồng cây, rồi tưới cây, làm tất cả mọi việc. Cho nên khi mà mình sống ở trú ở tại Lê Minh Xuân đó, cơ sở 2 của Học viện Phật Việt Nam, thì tôi tin rằng là nếu các thầy các sư cô chịu khó học á, cái gì mình cũng biết sau khi tốt nghiệp. Và chùa Giác Ngộ chúng tôi còn hỗ trợ thêm việc đào tạo truyền thông, quay phim, nhiếp ảnh, dựng phim, hướng dẫn tất tần tật những thứ này, để cho các thầy các sư cô có thể là tự học những thứ đó, và sau này khi về chùa của mình á, mình đủ kiến thức để làm đạo. Đó là cái thuận lợi khi học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ các giảng viên tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh theo nhận xét chủ quan của tôi đó được xem là giỏi nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, để phát triển hệ thống các trường Phật học đào tạo liên thông, thì Hòa Thượng Viện Trưởng và Hội đồng Điều hành đã có chính sách hỗ trợ cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre. Nếu mô hình đào tạo liên thông được diễn ra đó, thì các thầy các sư cô sống nội trú tại chùa Viên Minh này, đối với chư Tăng và chư Ni thì nội trú ở chùa Bạch Văn, chỉ có 10 phút đi xe đạp thôi đến đây, rất là thuận lợi, chứ đâu cũng phải lo cái gì hết á. Khi đào tạo liên thông thì tùy theo thượng tọa hiệu trưởng, nếu cần hỗ trợ giảng viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh mà thượng tọa là phó trưởng khoa lịch sử Phật giáo thì cái việc đó đâu có khó. Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại có 200 giảng viên phụ trách 13 khoa, và hiện có là 200 giảng viên khác tốt nghiệp tiến sĩ đang sắp đơn chờ mà không có lớp để dạy, thì chắc chắn là một cái nguồn nhân lực rất là dồi dào, có thể hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre này. Cho nên tôi tin rằng là mô hình đào tạo liên thông nó sẽ rất tốt cho các thầy các sư cô. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học đó thì có 3 hướng lựa chọn. Nếu các thầy các sư cô nào nhấn mạnh về hành đạo đó thì trình độ cử nhân Phật học là quá đủ rồi. Sau đó chúng ta tập trung vào hướng dẫn Phật pháp dưới góc độ ứng dụng, thì quần chúng Phật tử sẽ thấy giá trị trì niệm của đạo Phật dưới góc độ tâm lý học, xã hội học, đạo đức học quá sâu sắc, chắc chắn là làm đạo thành công. Hướng thứ hai đó là các thầy tiếp tục, các sư cô tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, hay là thay đổi địa dư, học ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, hay là Học viện Trần Nhân Tông. Hiện tại thì Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký của Giáo hội, cũng là thành viên của Học viện Trần Nhân Tông. Mà Học viện Trần Nhân Tông thì được Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận bằng cấp, cho nên được đào tạo tại đây đó thì tương tác với các trường đại học còn lại trong nước đó, trong hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo, hệ thống các trường công lập đó, sẽ được thuận lợi hơn. Đó là cái lựa chọn hai. Về việc đi du học đó, thì tôi tạm chia làm hai nhóm, nhóm tiếng Anh và nhóm tiếng Trung. Nếu các thầy đi nhóm tiếng Anh đó, thì tôi đề nghị nên chọn Tích Lan và sau đó là Ấn Độ. Còn nếu đi học tiếng Trung đó, thì tôi đề nghị là các thầy các sư cô chọn Đài Loan theo mô hình giáo dục đẳng cấp của Hoa Kỳ. Nếu không có đủ cái nguồn tài chính đó thì chọn Trung Quốc, đó là nơi rẻ tiền. Dầu là chọn tiếng Anh hay tiếng Trung quốc gia nào, lời khuyên của tôi đó là các thầy các sư cô khoan dội đi học liền, hãy huấn luyện mình thi đậu được các bằng TOEFL, TOEIC và IELTS để có thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và tiếng Trung trước khi được tuyển sinh sang nước ngoài. Chỉ cần đầu tư một năm sau khi tốt nghiệp thôi, các thầy các sư cô có thể thoải mái trong vấn đề nghe, nói, đọc, viết. Như vậy khi đi du học đó, thì sự tiến bộ bởi phương pháp nghiên cứu tiên tiến, bởi nguồn thư viện phong phú và bởi kiến thức của các giáo sư đại học ở nước ngoài, chúng ta sẽ đào sâu hơn về các mảng triết lý Phật giáo dưới góc độ là các ngành học hiện đại. Nhưng mà cách này đó, thì khi trở về đó chúng ta đủ sức có thể dịch sách và thông dịch trực tiếp từ sự phát biểu miệng của các phái đoàn bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Trung, chúng ta sẽ trở nên hữu dụng hơn, giỏi hơn các thế hệ đi trước, chắc chắn là ít nhất là một cái đạo. Thì bằng cách đó, đó thì ba sự lựa chọn này các thầy các sư cô phải định hướng ngay từ bây giờ, chứ đừng có lẫn lộn. Nếu muốn đi làm trụ trì thì không cần thiết phải học cao thạc sĩ và tiến sĩ đâu, đầu tư thật tốt vào việc hành đạo theo mô hình như tôi đã nói, đáp ứng cho ba nhóm lứa tuổi: mầm non, thiếu nhi, thanh thiếu niên, trung niên và lão niên, vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Soạn các bài giảng mang tính ứng dụng cao để giải quyết các vấn nạn của quần chúng. Thì nó cũng giống như là đầu bếp vậy đó, có hai phong cách đầu bếp. Đầu bếp mà nặng về cái tôi đó thì biểu diễn những món mình thích, nhưng mà khi bán ra cho thực khách đó, thì không ai ăn. Còn đầu bếp đó, có hiểu biết đó, thì đáp ứng được khẩu vị của thực khách, dĩ nhiên là phải dẹp qua cái khẩu vị của mình một bên, thì có nhiều thực khách đến ăn là mình mới thành công. Thì việc làm đạo cũng như vậy, chúng ta phải đem các món thức ăn tinh thần mà quần chúng cần, chứ không phải là biểu diễn những gì mình biết. Thì bằng cách làm đạo đó, đó thì tôi tin chắc rằng đó là mọi thành phần xã hội đó sẽ đến với Phật giáo. Và khi đã đến với Phật giáo rồi, con đường minh triết, con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, con đường thông thái, họ sẽ xa lìa được các sợ hãi do mê tín dị đoan gây ra. Và từ đó họ phát tâm làm Phật sự, làm thiện sự, không chỉ bỏ tiền ra, còn có chất xám công suất thời gian, và xem các việc Phật sự của chùa đó như là việc cá nhân của họ. Chùa Giác Ngộ của tôi có kinh nghiệm 16 năm như thế. Thú thật với thầy, với sư cô đó, tôi phải hy sinh 5.500 gia đình Phật tử vì tôi đã giải thể cốt của chùa. Và chùa không để bàn thờ vong nam, thờ vong nữ nữa, phát triển về vấn đề tu và học Phật, làm các Phật sự phải mạnh dạn như thế. Tức là mất đi 5.500 gia đình đã gắn kết với chùa mấy thập niên, từ thời sư ông của tôi đến thời sư phụ của tôi, để đi qua một hướng mới, quay trở về với Đức Phật. Mặc dù tôi rất kính thầy tôi, vì không có thầy tôi thì không có tôi, có giống như là không có cha mẹ thì không có mình vậy. Thì phải thương các Phật tử, làm thế nào để làm đạo có hiệu quả. Và cho đến bây giờ thì tôi xác định rằng cách làm đạo đó rất thành công. Quần chúng đến chùa rất đông, nhiều thành phần xã hội khác nhau, chứ không phải chỉ có ông già bà cả, mà phần lớn là phụ nữ. Cho nên xác định rõ về lý tưởng hành đạo thì chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng đúng núi này trong núi nọ, lẩn quẩn 5 năm, 10 năm rồi quay lại cái bước đi ban đầu, rất uổng phí. Có rất nhiều thầy cái sư cô tốt nghiệp tiến sĩ, thậm chí 2 tiến sĩ, 3 tiến sĩ ở nước ngoài về, không làm việc chuyên môn của mình là giảng Phật pháp, tổ chức khóa tu, chỉ đi làm trụ trì thôi. Còn làm hành chính giáo hội thì quá ổn, đi làm hành chính giáo hội thì không cần phải học cao như thế đâu, chỉ cần có trình độ cử nhân là dư sức làm mà. Thì hành chính giáo hội rất là dễ, không khó. Cho nên đã trải qua các trường lớp Phật học á, thì phải chịu khó đóng góp những gì mình đã đầu tư, như là máu huyết của mình này. Và để làm được việc đó thì theo tôi, tu học nội trú vẫn là giải pháp tốt nhất. Chứ còn mình ở chùa mình rồi đến trường Phật học, học học xong đi về. Thì tại chùa chúng ta phải bận rộn với các thầy khóa, bận rộn với cách hành đạo của thầy trụ trì ở địa phương. Còn tu nội trú thì có chính sách chung, chúng ta dành thời gian cho việc học đến nơi đến chốn và thực tập ít nhất là mấy thầy khóa trong một ngày. Thì Phật pháp phải có thực tập rồi mới mang lại kết quả cao quý được. Thì mong các thầy các sư cô suy nghĩ thêm. Và đây là câu hỏi cuối cùng. Mời một câu hỏi cuối cùng. Hồi nãy tôi không đề cập đến việc du học tại Thái Lan. Vì du học Thái Lan này chúng ta phải học tiếng Anh. Ra ngoài xã hội Thái Lan nói tiếng Anh không ai hiểu. Cho nên tôi đề nghị là sang Tích Lan và Ấn Độ. Vì tiếng Anh là quốc ngữ. Từ ở hai nước này thì quý vị có thể chọn hai quốc ngữ ha. Quốc ngữ tiếng Anh hay là quốc ngữ tiếng bản địa. Tại Ấn Độ đó là Hindi, tại Tích Lan là Sinhali. Thì sinh hoạt ngoài xã hội, sinh hoạt ở trường lớp, mỗi ngày mình tiếp xúc với tiếng Anh như vậy đó, thì việc học mới thật sự tiến bộ. Hiện nay thì Thái Lan có hai trường Phật học là Mahachulalongkorn, Mahamakut, có chính sách là quốc tế hóa trường học của mình, cho nên đó là tạo điều kiện cho các tăng ni quốc tế đến học. Mà hiện nay đó Việt Nam mình học tại Thái Lan đó khoảng 160 vị ở chương trình cử nhân thạc sĩ, và có một vài vị đang làm tiến sĩ. Tuy nhiên tôi vẫn không khích lệ học ở Thái Lan vì lý do như vừa nêu. Thực tế đó thì trên thế giới này đã chỉ có Việt Nam là có sơ đẳng Phật học và trung cấp Phật học. Thế giới đó không có hai cấp học đó, thậm chí cũng không có cao đẳng Phật học mà đi thẳng vào cử nhân Phật học. Thì từ năm 2002 đó, trong bài tham luận của tôi gửi cho đại hội đại biểu toàn quốc đó, thì tôi đề xuất là bỏ các cấp học đó. Đến năm 2012 khi tôi được Hòa Thượng Thích Chân Thiện mời làm phó ban giáo dục Phật giáo Trung ương đặc cách về giáo dục của giáo hội đó, thì toàn bộ cái cấu trúc giáo dục từ mẫu giáo lên trên tiến sĩ đó, thì tôi đề xuất là bỏ trung cấp. Thì trải qua việc họp 3 lần ở cấp phó ban ở tại Hà Nội đó, thì chúng tôi rất lãnh đạo của giáo dục Phật giáo thì chưa quan hệ bỏ các khóa học này. Thì theo tôi đó, các khóa học này đó dĩ nhiên là tốt cho những người mới đi tu, nhưng mà nó gây trở ngại đó, vì bắt buộc phải học trung cấp, cho nên tăng ni sinh phải chọn giải pháp đó là học bổ túc văn hóa nếu đi tu từ nhỏ. Mà theo tôi, kiến thức bổ túc văn hóa thì chưa bằng được 1/3 cái kiến thức của trình độ phổ thông. Thì tôi học phổ thông tôi biết rõ. Và như vậy, khi kiến thức nền về thế học không vững, thì việc tiếp xúc và thụ hưởng nền minh triết sâu sắc của Đức Phật là có những giới hạn nhất định. Thì chương trình trung cấp và cuối cùng còn lại 3 năm. Bởi vì 3 phiên họp không chốt được, là thống nhất 3 năm, và tôi được đặc trách đó là chọn lại các môn học cho 3 năm. Thì chương trình cao đẳng thì tôi cũng phụ trách. Và chương trình cử nhân á, thì sắp tới thì tôi đề xuất cái mô hình cải cách mới để cho chúng ta bớt học đi những cái môn trung lập và đặt nặng cái tính phương pháp, để các tăng ni sinh đó khi tốt nghiệp ra đó, thì các môn mà mình chưa từng học ở trường mình vẫn đủ sức để dạy bằng phương pháp nghiên cứu, mà không phải chúng ta lệ thuộc kiến thức vào thầy cô giáo thôi. Nếu ai không có nguồn tài chính đi du học đó, thì tôi khuyên quý vị sang học ở Singapore. Thì trường Phật học ở Singapore đó thì bảo trợ học bổng toàn Phật, chỗ ăn chỗ ở, mỗi tháng cúng dường thêm 200 đô, với điều kiện là các thầy các sư cô đậu được bằng TOEFL tiếng Anh hoặc là các chứng chỉ tương đương, hoặc là đậu được cái bằng tiếng Trung với cái tiêu chuẩn đó, được quy định ở tại Singapore. Thì hiện tại thì chỉ có chưa đầy 10 tăng ni Việt Nam đạt được cái trình độ đó. Còn số mà đi Tích Lan, Ấn Độ và Thái Lan đó, Miến Điện, thì đều không có bằng TOEFL, Stoic và IELTS. Cho nên đó là trong quá trình học đó, thì gặp những trở ngại nhất định trong truyền thông, trong việc tiếp cận hiểu những lời giảng dạy của các giáo sư đứng lớp trong cái thời gian học ở tại trường. Cho nên dù là đi du học ở nước nào, nền tảng quan trọng nhất vẫn là kiến thức ngoại ngữ. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của tôi đó, trong 3 năm qua đó, trao tặng học bổng gồm có 3 đối tượng, đó là sinh viên ở trong nước, tăng ni sinh ở trong nước và tăng ni sinh đó, du học ở hải ngoại. Năm 2018 đó, thì Quỹ Đạo Phật Ngày Nay bảo trợ 25 suất học bổng nước ngoài, mỗi năm đó, tối thiểu là 3.000 Mỹ Kim. Đối với các tăng ni học ở tại Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, ở Hàn Quốc thì lên đến 7-8 ngàn Mỹ Kim, ở Mỹ thì từ tương đương với Hàn Quốc và cao hơn. Thì tôi rất mong mà các thầy các sư cô phấn đấu có thêm cái bằng ngoại ngữ như tôi vừa nêu để đón nhận được học bổng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thuộc Chùa Giác Ngộ. Quý vị họ phải lo lắng về tiền bạc, và tôi ký hợp tác với một số trường quốc tế có thể giới thiệu quý vị vào với những bằng cấp như thế này thì chúng ta sẽ được đón nhận, chấp nhận rất là tốt. Ở nước ngoài đó thì để học cử nhân quý vị chỉ cần có lớp 12 là đạt yêu cầu, để học thạc sĩ quý vị chỉ cần có cử nhân, để học tiến sĩ quý vị chỉ cần có thạc sĩ, chứ không có quy định gắt gao như là ở tại Việt Nam. Mà cái điều quan trọng nhất đó là có kiến thức ngoại ngữ theo quy định đó của quốc tế thôi. Thì đó là cái con đường rất là rộng mở. Nếu ai có định hướng đi du học đó, thì phải dành thời gian để học theo ngoại ngữ. Một người biết hai ngôn ngữ giá trị bằng hai người, ít nhất là về mặt phương diện tri thức. Hãy tạo cơ hội để mình có được giá trị đó ha. Biết được ba ngôn ngữ thì càng tốt. Thời của tôi khó khăn như thế mà tôi cũng biết được hai ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, rồi chữ Hán thì tôi biết vừa Hán cổ và Hán hiện đại. Thì Bali thì tôi đọc được căn bản, đó là tự học thôi. Còn thời này đó thì thuận lợi nhiều hơn, các thầy các sư cô không phải vất vả. Còn lúc mà tôi đi học, tôi đã là trụ trì rồi, phải lo cho đến 30 chư tăng ở trong chùa, tôi làm chuyện giáo hội mà phải đi học, vất vả hơn nhiều vị chỉ có làm thành viên của chùa đâu phải vất vả lo lắng gì đâu mà học không được. Cho nên nếu quyết tâm thì chúng ta đều có được cái kết quả cao quý của nó. Thì tôi rất mong các thầy các sư cô trong buổi giao lưu hôm nay đã định hướng rõ cho mình từ bây giờ để chọn con đường, hoặc là tiếp tục đi du học ở nước ngoài, hoặc là học ở trong nước, hoặc là làm đạo. Dù là học ở đâu, làm cái gì, đừng bao giờ quên vai trò chính của tu sĩ Phật giáo là đạo sư, tức là người dẫn đường. Việc hành chính giáo hội chỉ là tay trái thôi, để chúng ta đóng góp thêm phụng sự dân sinh, nhưng mà vẫn phải giảng kinh thuyết pháp. Về phương diện này, tôi đề nghị các thầy các sư cô nên học những tấm gương cao quý. Ở trong nước thì các thầy các sư cô nên gặp học tấm gương của trưởng lão Thiện Hoa, nguyên là viện trưởng Viện Hóa Đạo đầu tiên, thành lập ra bộ phòng phổ thông, mở ra các lớp hoằng pháp, cải cách Phật giáo để cho các tăng ni nó không còn làm thầy cúng mà trở thành các bậc đạo sư. Sau thế hệ của trưởng lão Thiện Hoa đó, thì chúng ta có thiền sư Thanh Từ, đệ tử lớn của ngài, thiền sư Từ Thông, học trò lớn của ngài, thiền sư Dứt Hạnh, một trong những vị xuất sắc của cái khóa học tại Phật đường Ấn Quang, đều là những vị rất lỗi lạc, đóng vai trò đạo sư. Cho nên là dầu có bằng Phật sự cỡ gì nữa, không bỏ việc thuyết pháp. Còn gần với chúng ta hơn á, đó là trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ đệ nhất hiện nay của giáo hội. Hòa Thượng năm nay là 81 tuổi, giảng kinh thuyết pháp á, thì Hòa Thượng không chối từ, nhưng mà các việc khác thì Hòa Thượng không tham gia. Dầu có bạn xây chùa vừa Quê Nghiêm hai cách đây 10 năm, bây giờ thì đang xây Việt Nam Quốc Tự, Phật Cô Đơn và Học Viện Phái Việt Nam, các chủ nhật Hòa Thượng vẫn tiếp tục giảng dạy. Bận rộn thì ai không bận, nhưng mà nếu chúng ta quản trị thời gian tốt, và đưa ra cái sự lựa chọn đâu là lựa chọn ưu tiên, đâu là thứ yếu, thì chúng ta sẽ không phí phạm một kiếp người. Thì tôi cũng đưa vào những tấm gương đó. Cho nên dù bận rộn cỡ nào, tôi vẫn dành ưu tiên số 1 cho việc tổ chức khóa tu thuyết giảng Phật pháp. Có những ngày chủ nhật thú thật với quý thầy quý sư cô, tôi phải chạy xô đến 3 điểm, sáng ở tỉnh này, chiều ở tỉnh khác, tối ở tỉnh kia, ăn cơm một ngày 2 lần ở trên xe, sáng sớm ăn cơm trên xe, trưa ăn cơm trên xe, và có những buổi chiều tối cũng ăn cơm trên xe. Chứ đừng có tưởng là tôi sướng dữ lắm, ăn cơm trên xe là thường xuyên. Đi thuyết giảng ở hải ngoại, tôi cũng bằng chính sách đó, ăn trên xe, ngủ trên xe. Ngoại trừ nó quá xa không về chùa kịp trong đêm đó. Cái phần lớn giảng xong là tôi đi về liền, 1-2 giờ khuya, 3 giờ khuya cũng đi về, để tiếp tục cái Phật sự cho ngày hôm sau. Đó là mình tận dụng quỹ thời gian của kiếp người để làm tất cả những việc có thể, làm với cam kết lớn, trách nhiệm lớn, dấn thân không mệt mỏi. Lúc nào chết thì chết, không có tiếc nuối gì hết á. Thì tôi cũng rất mong các thầy các sư cô trẻ đó, với tinh thần như thế hoặc cao hơn, với động lực như thế hoặc tốt hơn, với phương pháp như thế hoặc xuất sắc hơn, để đóng góp vào việc phát triển Phật giáo Việt Nam và mang lại nguồn chân lý Phật cho nhiều gia đình và cho nhiều người. Chân thành cảm ơn Thượng tọa Trung Sang, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre, cũng như ban giám hiệu của trường, và chúc chư tông đức, ban giám hiệu cũng như các thầy các sư cô trẻ thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, Phật sự hanh thông.
Bạn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên thượng tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, có một Phật tử nam vừa mới xin chúng con để kính bạch trên thượng tọa là: kính bạch quý thầy, con xin được hỏi, hiện nay nhiều Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, như vậy có pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh không? Niệm Phật có vãng sinh được không? Nếu không thì làm sao để Phật tử tu đúng pháp theo bát chính đạo? Kính bạch trên thượng tọa từ bi hoan hỷ chỉ dạy các Phật tử chúng con biết phương pháp tu tập. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thuyết niệm Phật vãng sinh đó, có gốc rễ niềm tin từ kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó, đó một trong 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng đó, có nội dung đó là: trong giai đoạn hấp hối, nếu thành tâm và nhất niệm niệm danh hiệu Nam Mô Amitabha Bút, được phiên âm trong tiếng Việt là Nam Mô A Di Đà Phật, 10 niệm đó, thì được tiếp dẫn giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Và từ niềm tin tín ngưỡng đó đó, Tịnh Độ Tông từ thế kỷ thứ 10 trở đi đó thì nhấn mạnh về phương diện này, và đã phát triển mạnh đó, chủ yếu là ở đại Trung Hoa, gần đây thì ảnh hưởng đến Việt Nam, nhất là từ thời điểm Hòa Thượng Tịnh Không năm 2003 tiếp cận tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, và từ đó đã chuyên giải về vấn đề này. Còn từ năm 2003 trở về trước, Hòa Thượng Tịnh Không là chuyên giảng về các kinh điển Đại Thừa. Sau này thì Hòa Thượng bỏ hẳn, tập trung vào kinh A Di Đà và đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Để hiểu rõ giá trị của chánh niệm qua niệm Phật đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ thôi, vào thời Đức Phật đó, niệm Phật là một trong 6 niệm, 5 niệm còn lại là niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về chư thiên, tức là làm con người ngoài hành tinh. Và niệm Phật trong thời Đức Phật Thích Ca là niệm 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư Phật và Thế Tôn, Phật Quá Khứ, Phật Hiện Tại, Phật Vị Lai, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, đều có 10 đức hiệu giống nhau. Từ thế kỷ thứ 5 trở đi đó, thì tại Trung Quốc đó, niệm Phật danh từ chung nêu trên đó đã trở thành là danh từ riêng Nam Mô Amitabha Buddha, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng Vĩnh Minh là người có công truyền bá học thuyết này, cho nên ngày 17 tháng 11 là ngày sinh của Hòa thượng Vĩnh Minh, đã được Phật giáo Trung Quốc quan niệm như là hóa thân của Phật, cho nên ngày đó được xem là ngày kỷ niệm Phật A Di Đà. Thực ra Phật A Di Đà là người của hành tinh khác chứ phải người trên hành tinh của chúng ta. Còn cái ngày sanh của Phật A Di Đà là ngày nào không ai biết, vì Phật Thích Ca không đề cập đến. Chúng ta nên nhớ là khi mà Tỳ Khưu Pháp Tạng phát nguyện 46 điều trong tiếng Sanskrit được dịch ra thành 48 điều trong chữ Hán và dịch ra tiếng Việt thành 48 điều, thì lúc đó đó đang còn là một tăng sĩ. Thì lời phát nguyện này bản chất là dựa vào lòng từ bi. Khi giác ngộ thành Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà và tất cả Đức Phật đều giống nhau là độ sinh bằng tứ thánh đế. Bước 1 là thừa nhận khổ đau và bế tắc. Bước 2 truy tìm nguyên nhân gắn kết với động cơ tâm lý, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp. Bước 3 là trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, không còn khổ đau. Bước 4 là thực tập bát chánh đạo. Không có ngoại lệ. Cho nên người tu theo Tịnh Độ Tông, tôi khuyên là nên dựa vào kinh A Di Đà, bản kinh đầu tiên trong văn học Tịnh Độ Tông, hơn là kinh Vô Lượng Thọ. Vì kinh Vô Lượng Thọ là dựa vào lòng từ bi trong lúc phát nguyện. Còn độ sinh là phải dựa vào quy luật nhân quả chứ đâu phải dựa vào phát nguyện. Phát nguyện là thuộc về ước muốn. Ước muốn thì có khả năng xảy ra trong hiện thực, nhưng mà đại đa số thì không. Trường hợp không xảy ra trong hiện thực thì ước muốn đó rơi vào khổ đau, cái mà Đức Phật gọi là cầu bắt đắc khổ. Khổ đau do không tội nguyện. Vì không phù hợp nhân quả là sao tội nguyện được. Đạo Phật dựa vào nhân quả, cho nên độ sinh không thể rời khỏi nhân quả được. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cũng không ai có thể sống ngoài luật nhân quả, bao gồm các Đức Phật. Chúng ta phải xác quyết điều sâu sắc này, để không mê tín rằng là chỉ cần vài buổi hộ niệm của một ban hộ niệm, một người không có tu tập gì, trong lúc hấp hối nhất tâm bất loạn 10 niệm được giáng sanh Tây Phương còn lâu á. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà trở thành là ô dù. Ai nhớ niệm đến mình thì mình cứu độ, còn ai không niệm mình bỏ cho chết. Thì Phật như vậy còn bình đẳng từ bi đâu nữa, phải không ạ? Và cách thức đó, đó đã làm cho Đức Phật A Di Đà không khác với Thiên Chúa trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Ai tin thì được gọi là con Chúa trong đàn, ai không tin thì còn gọi là con là tín đồ ngoài đàn. Tín đồ trong đàn thì khi chết đó, vào ngày tận thế đưa về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa. Còn ai không tin thì tống khứ xuống quả ngục để trừng trị đời đời kiếp kiếp. Đó là niềm tin hù dọa và phải bị đối xử. Nó không phù hợp với Phật giáo. Bản chất của niệm Phật là để đạt được chánh niệm. Đang lúc hấp hối có thầy, sư cô, Phật tử hộ niệm thì chúng ta không sợ chết, không sợ tử biệt sinh ly. Chúng ta chết nhẹ nhàng, chết thư thái, chết nhanh, thế thôi. Còn tái sanh về quốc độ nào, cảnh giới nào lệ thuộc vào tổng thể nghiệp của chúng ta làm ở kiếp này và nhiều kiếp trước, đặc biệt là ở kiếp này. Không thể có ngoại lệ được. Để giảng sanh về cõi Phật A Di Đà đó, trong kinh A Di Đà nêu ra 5 tiêu chuẩn. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai là công đức lớn, làm thiện sự và Phật sự, dạng quy mô và quỷ mô. Thứ ba là nhân duyên tốt lớn, ở nào chỗ nào chưa có chùa lập đạo tràng, chỗ nào chưa có thầy đó thì thỉnh mời các thầy về thuyết giảng. Rồi dẫn dắt vợ chồng con cái, người thân bạn bè làng xóm người cộng sự, người hợp tác, người dưới trước, quy Phật. Thứ tư là quán pháp âm, nhân các âm thanh sự kiện như là gió thoảng thông bay suối chảy mây reo trên cõi đời này, liên tưởng đó là điều là phương tiện tuyên thuyết tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy tối giác ngộ, vân vân. Tức là lấy dữ liệu sống của cõi đời này để xây dựng hạnh phúc, chứ không trốn khỏi cuộc đời này. Và thứ năm đó, niệm Phật với tâm bất loạn. Rất tiếc là nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông bỏ bốn yếu tố đầu, tập trung vào yếu tố nhất tâm bất loạn, cộng với lời nguyện của tỳ khu Pháp Tạng, niệm Phật 10 niệm trong lúc hấp hối, cho nên đã truyền bá một đạo Phật Tịnh Độ Tông rất cực đoan và rất thiếu nhân quả, sai với lời Phật dạy. Thì những chùa nào chủ trương như vậy đó thì số thu hút được các Phật tử cuồng tín, lao động tâm linh ít mà muốn thành quả nhiều. Nó như một cơn nghiện vậy, làm ít mà được thành quả. Mà bây giờ mình tham gia vào ban hộ niệm, giúp cho một người chết không tu tập gì được giảng sinh, thì mình cũng được công đức chứ. Thì cái đó nó tích tụ cho người ta sự nhiệt tình trên nền tảng cái lòng tham thiếu nhân quả. Các tăng ni không làm thế, bởi vì học Phật bài bản để hiểu nhân quả, cho nên hộ niệm á, cho người hấp hối và người chết nửa tiếng đến một tiếng là đủ rồi. Không phải tăng ni không nhiệt thành đâu, vì không cần thiết, giúp cho người ta chết an thôi, chứ cái niệm nó không thể thay thế toàn bộ công đức. Như tôi đã nói trong bài giảng đó, phước có năm loại: phước hỷ tướng, phước tài sản vật chất, phước sức khỏe tuổi thọ, phước thượng duyên và phước trí tuệ. Muốn có quả phúc nào thì phải gieo trồng đúng chánh nhân đó. Không thể lấy cái phước cúng tài sản xây chùa để cầu tuổi thọ cho mình, hai cái đó khác nhau. Cúng tài sản thì chúng ta giàu có, xây chùa thì chúng ta được phước tài sản. Còn sức khỏe thì liên hệ đến chế độ sống, cách thức sống, rồi không giết người, không giết loài vật, bảo vệ hòa bình, giữ gìn môi trường sinh thái, phóng sanh, hiến mô hiến tạng và chăm sóc sức khỏe của con người, nó nhiều thứ lắm. Thì muốn giảng sanh Tây Phương của Phật A Di Đà thì làm năm điều trong kinh A Di Đà là đảm bảo ăn chắc mặc bền. Còn không làm đủ được điều đó, quý vị có nhận được visa giả của tăng ni hay là của ban hộ niệm hứa hẹn đi nữa thì qua tới bên kia cũng bị đẩy lùi về, không cho nhập cảnh đâu. Cho nên theo tôi đó, thà chịu khó tu nghiêm túc đúng năm tiêu chí đó thì vì không cần phải cầu nguyện gì hết cũng được giáng sinh. Đủ tiêu chuẩn là đi đó, còn không đủ tiêu chuẩn có cầu hoài cũng vậy à. Còn nếu cầu mà được á thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Đạo Phật giống với các tôn giáo khác, giao khoán niềm tin vào Thượng Đế, mọi thứ còn lại Chúa sẽ làm hết. Đó là lời dạy mang tính phương tiện chứ không phải là chân lý. Chân lý phải thực tập trên nhân quả. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi đã phá Tịnh Độ Tông. Nhiều người cứ ngộ nhận đó là thầy Nhật Từ đi tới đâu cũng phá Tịnh Độ Tông. Không có. Tôi chia sẻ đạo Phật chánh tín dựa vào kinh chứ không nói tư biện. Vấn đề còn lại là các phía Phật tử chọn lựa. Nếu quý vị tin vào là niệm Phật nhất tâm bất đoạn giảng sanh Tây Phương mà không cần phải công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm, thì quý vị cứ làm. Rồi quý vị sẽ hưởng được gì? Quả hứa hẹn, những chiếc bánh vẽ chứ không phải là thành quả thật. Còn ai làm đúng năm điều trong kinh A Di Đà thì tự động có kết quả như ý. Chúng ta phải hiểu hai cái đó khác nhau.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi về làm thế nào luôn an vui và thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày hiện tại.
Một câu mà trở thành là hai: cách tu để được an vui và cách tu để được thanh tịnh. Câu hỏi đơn giản nhưng mà nội hàm rất rộng. Để được thanh tịnh thì theo Đức Phật trong các kinh chúng ta nên tu ba hạnh. Thứ nhất là đạo đức thanh cao, chúng ta sẽ thanh tịnh về lối sống, hành động, thói quen để không phạm pháp, không bị trừng phạt, không bị phê phán. Thứ hai là phát triển trí tuệ để thanh tịnh về tri kiến, nhờ đó giải phóng mình khỏi nỗi sợ hãi bởi các mê tín và dị đoan. Thứ ba là thực tập thiền nhất tâm bất loạn, hay là thiền xả niệm để được thanh tịnh, như vừa trình bày trong bài giảng ở mục thứ ba, đó là thực tập Phật pháp. Còn để tâm được an vui đó, thì chúng ta cần phải nhớ là giải phóng tâm mình khỏi các trói buộc của lòng tham, sân si, cố chấp, rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha, thì tạo ra cảm giác an vui. Hiếu kính cha mẹ, làm việc nghĩa, sống cứu người giúp đời, trở nên hữu ích, mang lại an vui. Đọc kinh sách Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, tham gia làm các Phật sự, phát triển chùa, xây dựng chùa, ấn tống in kinh, tạo ra an vui. Tham gia cùng với thầy trụ trì làm những việc tốt cho đạo, cho đời thì mang đến an vui. Thì hiện nay thì chùa Thuận Điền đó đang trong quá trình xây dựng, gần hoàn tất được tòa giảng đường một trệt một lầu, mỗi sàn 2.500 m². Sau đó thì xây dựng đông lan tây lan, tạo nơi cư trú cho các Phật tử tu học nội trú ở chùa trong thời gian ngắn, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Thì các vị Phật tử đó hoan nghỉ tham gia đóng góp, bao gồm đóng góp tịnh tài, tịnh lực, tịnh vật, chất xám, thời gian, công sức, thì đều mang lại sự an vui. Còn ở mức độ đơn giản nhất đó, không cần giữ chấp dính vào cảm xúc khổ đau, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, sân hận, hận thù, trả đũa, thì chúng ta được an vui và hạnh phúc về phương diện cảm xúc. Làm chủ lối sống, làm chủ hành vi, chuyển nghiệp và khổ đau thành hạnh phúc, chúng ta được an vui. Nói chung là có rất nhiều thứ thực tập dẫn đến trạng thái an vui bây giờ tại đây, cũng như là tiếp tục hưởng được sự an vui đó trong tương lai. Là người tu học Phật đó, chúng ta nên bắt chước Phật Thích Ca. Mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Đức Phật đi hành khất, nhân đó thuyết giảng cho các nhóm nhỏ 5-7 người, 10 người, 20 người, 50 người mỗi ngày. Bằng cách đó Đức Phật độ được vài trăm người. Ăn cơm 30 phút vào lúc 12 giờ, đi thiền hành 30 phút, 1 giờ đến 3 giờ thuyết giảng chân lý, đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học cho những người khác đạo để độ họ. Vây về chùa 4 giờ Đức Phật nghỉ ngơi chút xíu, tiếp tục thuyết giảng Phật pháp cho những người hữu duyên đến chùa. Tối thực tập với tăng đoàn. Tất cả những hành động đó đều mang lại an vui. Nói chung cái gì mang tính lợi ích, hữu ích, có giá trị cho mình, cho người, khai hóa nhân tâm, mở ra tuệ giác, tăng trưởng đạo đức, đều là những hành vi và lối sống mang lại an vui cho mình và tác động an vui cho người. Cho nên các Phật tử nên noi gương Phật, năng động nhập thế tham gia làm Phật sự cùng với thầy trụ trì. Thì để ngôi chùa được an vui và giúp cho cộng đồng được an vui đó, thì mỗi chùa nên có 6 ban. Thứ nhất, ban tổ chức khóa tu để giúp cho thầy trụ trì đỡ nhận nặng nhọc, sắp xếp mọi thứ. Thứ hai là ban thanh thiếu niên, vận động với trẻ, bao gồm sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên tu học từ nhỏ tại chùa. Thứ ba đó là ban hậu cần, gồm các công việc cần thiết, thiết kế, trang trí, vệ sinh, nấu nướng, dọn dẹp. Thứ tư là ban hộ niệm tham gia vào các sinh hoạt cầu an, cầu siêu để dẫn dắt người vào đạo, chia sẻ nỗi khổ niềm đau trong lúc bệnh, trong lúc chết, để tạo tình người và tình đạo. Thứ năm là ban truyền thông, quản lý, phát triển mạng xã hội Facebook, trang web, quay phim, chụp ảnh, dựng phim, truyền thông, phổ biến. Thứ sáu là ban từ thiện, chia sẻ các vấn đề bất hạnh thông qua các hoạt động từ thiện để giúp cho người kém may mắn trở thành Phật tử. Mỗi ban nên có trung bình 20 thành viên tham gia, và cần có các con chim đầu đàn tình nguyện hy sinh thời gian công sức của mình để phục vụ cho chùa. Thì tôi tin rằng đó, cái niềm hạnh phúc ăn vui đó không chỉ dừng lại ở người làm mà còn tác hưởng tích cực cho đại đa số. Thì trong năm 2019 này đó, thì giảng đường của chùa Thượng Điền đã hoàn tất rồi, với sức chứa đó 5.000 người lầu một và tầng trệt làm lễ cùng một lúc. Thì nếu quý vị tình nguyện tham gia vào 6 ban điều trên thì thầy chủ trì Thiện Quang sẽ rất biết ơn quý vị và cộng đồng khu vực ở huyện huyện này và toàn tỉnh Thái Bình sẽ rất biết ơn quý vị. Và chùa Thượng Điền đó thì gần với tỉnh Nam Định, thì nhân dân Phật tử ở tỉnh Nam Định có thể đến đây sinh hoạt tu học và trở thành trung tâm tu học lớn. Điều đó cuộc đời và nhân dân của hai tỉnh này sẽ rất biết ơn các vị Phật tử dấn thân đó, và đó là niềm vui lớn, hạnh phúc lớn.